tối báo lẫn sáng báo đều làm bằng
ánh sáng.
Thế thế cho nên là nếu mà đã là ánh sáng thì có chuyện đêm không? Đêm là nói chuyện không có ánh sáng. Bởi vì chúng ta cứ ban ngày có mặt trời chúng ta thấy sáng, rồi không có mặt trời thì chúng ta gọi là đêm. Thì cho chúng ta vì mượn cái sáng của mặt trời cho nên mới nói mới có ngày có đêm, mà rồi mới có chuyện hôm qua hôm nay ngày mai. Rồi để đánh dấu cái chuyện này chúng ta mới có tấm lịch, mới có ăn Tết. Thế chứ còn sự thật ở bên cực lạc người ta sống bằng sự thật, không mượn cái mặt trời làm ngày làm đêm. Cho nên người ta tỉnh suốt ngày suốt đêm, thân gọi là chánh báo. Thế thì cả thân Phật lẫn dân nhân dân, cái thân làm bằng chất gì mà khi mà cái thân mới lại cái cảm đều là ánh sáng thì do cái công đức nào mà cảm ra. Còn mình bên này cái si nghiệp bị cái sắc ấm nó ngăn che cho nên đêm dài chúng ta là những kẻ mù mịt tối tăm. Nhờ có một tí cái phước nghiệp cho nên có cái ánh sáng mặt trời ở bên ngoài nó soi, chúng ta lầm nhận là ánh sáng của mình chứ không phải, đây là ánh sáng của mặt trời. Thế thành chứ bản chất của chúng mình ấy thì là một cái gì? Một cái dài vô hạn. Nếu mà không có mặt trời thì chúng mình cứ hoàn toàn là một đêm dài. Mà mặt trời thì làm bằng gì? Là một khối lửa đấy. Vì thế cho nên cái sáng này là sáng của lửa chứ không phải sáng của mình. Thế là cũng là cái sáng đi mượn mà lại sáng giả. Lửa nó là một vật, nó là một vật, thế mà nó lại gọi, mà lại gọi là sáng. Mà mượn cái vật này nó hiền lên, thành ra mình nhìn thấy cái cảnh này cảnh kia, nhưng mà sự thật đây là lửa, tức là cái vô tình, cái không biết gì, cái không biết gì mà mình lại gọi là sáng. Cho nên chúng mình cũng như người ở trong tối là những người đã mê rồi, rồi bây giờ lại kết thêm cái mê, kết thêm cái ám thành sắc, thành lửa, mà gọi tức là chúng mình cũng như người chiêm bao, cái ngủ nó quá say, rồi kết thêm cái ám thành thêm cái sắc, cũng như người ngủ quá say thì ra những cái chiêm bao. Ở trong cái chiêm bao ấy, mình cứ tưởng là mình sáng, mình thấy mình làm các sự việc, thấy nghe đủ mọi việc, cho là mình là người sáng, chứ không biết là rất chiêm bao, tức là cái mê trầm thêm một tầng lớp nữa, mê thêm một tầng nữa mới có chiêm bao. Thì chúng mình ở trong cái tối mù mịt đó là chúng ta đã bị cái sắc ấm nó ngăn che, rồi lại có cái khối lửa nó chiếu ra chuyện này chuyện khác, thì đó là kết ám để thành sắc, lại mê thêm một chồng nữa chứ không phải là mình sáng. Vì thế cho nên đây là muốn ở trên đã nói cái hoa sen để cho chúng mình thấy cái cực ở bên cực lạc, cái bản chất cái cảnh giới mình sống nó đã có cái, đối với cõi ta bà nó khác nhau nhiều. Bên ấy là bản chất tăng thượng để thành cảnh giới trang nghiêm, còn bên này là cảnh giới tăng thượng để thành cảnh giới, để cái nhân dân nhìn ra thấy những cảnh giới ô nhiễm. Thế rồi bây giờ lại nói thêm về cái phần ánh sáng này nữa, để chúng ta nhận thấy cái khổ của cõi ta bà và cái sung sướng ở bên cực lạc, cái khổ si mê, cái khổ tối tăm mù mịt, mà rồi lại còn bị cái chiêm bao thêm nữa là cái ánh mặt trời nó chiếu những cảnh để cho mình bị lầm. Chiêm bao mà lại cứ tưởng là mình khôn, mình tài, cho nên nó thêm một cái, trong cái đường mê nó thêm một cái mê nữa, khiến cho mình cứ chìm mãi không biết bao giờ mới tỉnh. Ở bên cực lạc, con chim ấy, nó cũng không có tánh ngủ. Tại làm sao thế? Tại con chim nó cũng còn ở bên cực lạc, nó còn hơn mình. Con chim là do Phật biến ra, cho nên nó không có si nghiệp. Trước đem, ai đem, cái chữ đem đây là ai đứng lên đem của Phật. Sao thế bây giờ con chỉ cho thầy thấy là 5 căn 5 trần này là của Phật, của những người ở bên cực lạc này. 5 căn 5 trần của những người ở bên cực lạc đang được nói ở trong kinh A Di Đà. Nhưng bây giờ thầy lại hỏi, ai đem 5 căn 5 trần của những người ra mà nói chuyện? Thích Ca ông đang nói kinh A Di Đà, thế cho nên trước ông Thích Ca mới đem 5 căn 5 trần của những người ở bên cực lạc ấy ra để nói cho ai nghe? Cho bọn chúng mình, bây giờ mới là chúng mình để cho bọn chúng mình được nghe. Thế là lúc đầu ngài đem 5 căn 5 trần ở bên cực lạc đó nói cho chúng mình nghe. Bây giờ con chỉ cái 5 căn 5 trần ấy ra xem nào, mắt tai của ai, của các vị ở bên cực lạc. Thế bây giờ Đức Thích Ca đã nói 5 căn 5 trần ở bên cực lạc cho Phước Trí nó nghe. Vậy bây giờ Phước Trí nó nói lại xem ông ấy nói những cái gì. Có hoa sen gì nữa nó không nói chuyện ở trên ao, nó nói đấy thì cũng đúng, toàn là vàng bạc lưu ly chứ không phải bùn như ở đây. Đấy, thế thì có nước 8 công đức, có hoa sen 7 báu, rồi đáy ao thì có vàng bạc lưu ly, rồi gì nữa, lầu gác cũng toàn làm bằng vàng bạc, rồi lại còn có cái trên bờ ao có gì, 7 hàng cây báu. Thế rồi có cái gì nó hót ngày đêm 6 thời, chim hót này. Thế những cái ấy có phải gọi là 5 căn 5 trần không? Có phải là mắt đối với sắc? Ví dụ như ở bên ấy, mắt đối với sắc là thấy những cái gì nào? Thấy vàng bạc, thấy ngọc báu. Đấy. Thế đó là nói về mắt đối với sắc. Còn tai đối với âm thanh, những gì? Chim hót, những cái tiếng chim. Thế rồi tiếng nước nó cũng ca nhạc, nó cũng thành âm nhạc. Nước nó réo rắt mà nó cũng hóa ra âm nhạc. Thế rồi gió nó rung, nó cũng làm gì? Nó rung những cái cây đó, nó cũng thuyết pháp cho mà nghe. Đó. Thế là mắt đối với sắc, tai đối với âm thanh, mũi đối với cái gì? Mùi thơm. Hoa sen cũng thơm, cây cối cũng thơm. Từng người ở trong hoa sen ra, người ta cũng thơm phừng phức, cho nên chỗ nào cũng thơm. Này. Thế rồi còn cái tay để xúc chạm với những gì nhẹ nhàng mát mẻ, mà lại thêm cái tuệ giác cho người ta. Cho nên cái loại gió đặc biệt. Thế là như thế. Ở đây chỉ còn thiếu có cái vị trần thôi. Ở đây có nói tới vị trần không? Đến giờ đi khắp 10 phương thoáng, tới giờ ăn đã về ngay nhà. Đó là nói cái thân thức nó đi nhanh, cái bay cái đi nhanh đi xa, đó là cái sung sướng của cái thân thức, cái cũng về thuộc về thân. Thế còn cái vị thì chỉ nói thoáng một câu ấy, nhưng mà người ta hưởng được cái ý vị, cái mắt cũng hưởng cái ý vị sung sướng, cái mũi cho đến cái thân, cả mấy căn đều lãnh cái thọ, lãnh cái ý vị sung sướng. Thế cho nên đây không cần không nói gì đến cái vị trần, bởi vì có cái sự thọ, các cái ý vị của tất cả những cái sung sướng ở bên đó. Tức là coi như đủ cả 5 căn 5 trần. Có nói đủ không? Thế đấy, thế bây giờ nhắc lại, Đức Thích Ca ngài đem 5 căn 5 trần nói chuyện với con để làm gì? Thế nào là thích nghĩa thọ dục? Thì cái sự thọ dục ở bên ấy họ sung sướng như thế nào đó. Từng căn từng trần họ được hưởng cái sung sướng, cho nên gọi là thích nghĩa thọ dục. tức là để chỉ cái ý vị cuộc đời ở bên ấy. Thế đó là lúc đầu Ngài đem cả năm căn năm trần để giảng nghĩa cái sự sung sướng bên cõi cực lạc. Rồi về sau Ngài riêng đem cái gì để nói. Đấy, trước thì Ngài nói cả năm căn năm trần nó tổng quát, bên cực lạc toàn là ánh sáng, toàn là châu báu, toàn là hương thơm. Trước nói tổng quát cả năm căn năm trần. Rồi về sau đặc biệt Ngài nói về cái gì?
Nhĩ căn
và thanh trần. Con chỉ cái chỗ ấy ra trong kinh Di Đà, chỗ nào đặc biệt nói về nhĩ căn và thanh trần. Chẳng những con chim mà gió nó thổi qua những cành cây nó cũng thuyết pháp. Thế rồi cái nước nó chảy róc rách nó cũng thuyết pháp. Mà rồi những con chim thì ngày đêm 6 buổi đặc biệt giảng pháp, nói pháp. Thế đấy là Ngài đem cái âm thanh, cái thanh trần ấy, để mà đặc biệt thích cái nghĩa thọ dụng ở bên cực lạc, họ được sung sướng như vậy.